sức sống. Con hân hoan bước trên đường, hồng phúc bát ngát xanh đôi nương, để tìm lại những tình thương quá khứ heo hút trong buồn lòng, cho quên đi những sâu vương. Chúa ơi xin thương ai đoạn trường.
Thứ bảy, đêm nguyện cầu cho chị Maria Trần Thị Lành.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đang trên đường lên Jerusalem, người dẫn đầu các ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau cũng sợ hãi. Người lại kéo riêng nhóm 12 ra và bắt đầu nói với các ông về những điều sắp xảy đến cho mình. Này, chúng ta lên Jerusalem và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử người và sẽ nộp người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo báng người, khạc nhổ vào người. Họ sẽ đánh đòn và giết chết người. Ba ngày sau, người sẽ sống lại. Hai người con ông Zebede là Gioan và Giacobbe đến gần Đức Giêsu và nói: Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây. Người hỏi: Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì? Các ông thưa: Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang. Đức Giêsu bảo: Các anh không biết các anh xin gì. Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không? Các ông đáp: Thưa được. Đức Giêsu bảo: Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống. Phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Giacôbê và ông Gioan. Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: Anh em biết, những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc muôn người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Các bạn có thuộc cái bài hát phục vụ, biết bài hát đó không? Biết bài hát phục vụ không? Nào ta tin bước theo Chúa đi vào đời, anh chàng ta mang trên vai phục vụ mọi nơi. Từng bước ta đi âm thầm in dấu phục vụ, từng tiếng ta nói ngày vang say phục vụ, từng việc ta làm khiến đời tươi sáng phục vụ. Trong mọi nơi, trong mọi lúc, tinh thần phục vụ bừng sáng như đuốc thiêng soi đường dẫn lối, cho chúng ta xóa bỏ hận thù, cho tình đồng bào, cho hoàn vũ thương nhau. Phục vụ là hy sinh, phục vụ là quên mình, phục vụ không đòi đền đáp, phục vụ ơn nghĩa không chờ. Phục vụ là hy sinh, phục vụ là quên mình, phục vụ tình bao la, phục vụ cùng Chúa Kitô.
Hay không?
Hay. Lời hay, mặc dù hát không hay. Mà dẫu lời hay mà hát hay, nhưng mà làm không hay thì nó cũng không hay. Vậy thì giữa hát hay, rồi lời hát hay và làm hay, mình chọn cái nào?
Cái làm hay.
Cái thứ ba, cái làm hay. Mình chọn cái làm hay, nhưng mà thường thì mình lại không làm. Chọn cái làm hay nhưng mà mình không làm, cho nên cuối cùng mình không hay. Mình không hay. Mặc dù có thể nói hay, mặc dù có thể hát hay, mặc dù có thể viết hay, mà thậm chí mặc dù có thể giảng hay nữa, nhưng mà làm không hay thì nó cũng chẳng có cái gì gọi là hay. Cho nên cái khó nhất vẫn là cái làm. Mà các môn đệ đi theo Đức Giêsu nhiều năm, nhiều tháng, thấy việc Đức Giêsu làm mới chứ. Mà phải thấy việc Đức Giêsu làm thì họ mới tin vào lời của Ngài nói. chỉ còn ngài nói mà ngài không làm, hoặc là lời ngài nói không sinh hiệu quả thì họ cũng chẳng tin chẳng theo, chẳng tin chẳng theo đâu. Nếu mà ngài nói rằng ta là sự sống lại và là sự sống mà ngài không làm cho người chết sống lại thì có nghĩa gì không?
Không.
Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, mà ngài không cho người ta thấy được cái con đường của ngài đi là gì, và không cho người ta thấy rằng cái lời ngài nói ra là sự thật, nói như thế nào thì nó là như thế vậy, là cho người chết sống lại thì người chết sống lại, và người chỉ nói một lời là anh hãy trỗi dậy vác chõng mà về, người chỉ nói thôi. Thế vậy mà cái lời là ngài nói đó nó sinh hiệu quả, lời ngài đó nó ban sự sống, ban sức sống, người ấy trỗi dậy vác chõng mà về, hoặc là lời ấy đem lại ơn cứu độ là tội của anh đã được tha, tội người đó được tha. Có ai dám nói điều đó? Có ai dám bảo người khác là tội của anh được tha? Mình chỉ có thể nói cái điều đấy khi mà người ta xúc phạm đến mình và mình nói rằng tôi tha cho anh thì được, chỉ cỡ đó là hết rồi. Chứ còn bây giờ mà cái này ông phạm tội với cô này, rồi cô này phạm tội với người kia, tội cùng lum hết, mà bảo rằng tội của anh, tội của chị, tội của cô được tha, về và đừng phạm tội nữa, ai dám nói chuyện đó? Lấy cái quyền gì mà tha tội? Cho nên những người Do Thái thì đó thắc mắc ông lấy quyền gì mà ông làm cái điều đó, cho nên lại cho rằng Đức Giêsu là người phạm thượng, vì chỉ có một mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội mà thôi. Mà vì ông này ông mới tha tội, vậy thì ông phải là Thiên Chúa. Nhưng mà người ta không chấp nhận một Thiên Chúa như vậy, một Thiên Chúa mà lại con người đến để hiến mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người. Một Thiên Chúa mà lại phải chết là thế nào? Một Thiên Chúa mà con người đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ là thế nào? Ê, nước, phải lính bể nước tới. Phải không? Có nước. Mấy quân?
Có.
Gọi phát phải có ngay thì nó mới oai, đúng không ạ? Còn kia, có nhà, mày xếp bàn, mày tưới cây, không có ai. Mà một Thiên Chúa lại bảo rằng là càng làm lớn bao nhiêu thì càng phải cúi xuống mà hầu hạ phục vụ anh em. Rồi ngài có làm không? Có. Ngài trỗi dậy, cởi áo ra, thắt lưng lại và cúi xuống đi rửa chân cho các môn đệ, rửa chân cho các môn đệ. Và ngài đến với những cái con người nghèo, đến với con người tội lỗi, đến với con người bệnh tật, đó là phục vụ chứ còn gì nữa, đó là phục vụ chứ là còn là gì nữa. Khi mà tôi đến thăm non người khác, tôi đến thăm hỏi người khác, tôi đến tôi thăm viếng người khác, đó chính là phục vụ. Khi mà tôi mở lời tôi an ủi thay vì tôi kết án, khi tôi nói lời đem lại bình an thay vì gây chia rẽ, đó là phục vụ chứ còn gì nữa. Cứ phải phục vụ là cứ phải vác gạo mà chạy mới gọi là phục vụ, phải không ạ? Cứ phải phục vụ, cứ phải là đi lao động đổ mồ hôi sôi nước mắt mới gọi là phục vụ. Có nhiều hình thức phục vụ, cái quan trọng là cái ý hướng của mình khi mình làm cái công việc đó, thấy không? Ý hướng của mình khi mình làm công việc đó như thế nào? Nếu mà mình làm vì tình yêu thương, nếu mà mình làm vì ý hướng thực sự là muốn đem lại điều lợi, điều tốt cho người khác, thì cái tinh thần phục vụ đó là theo Chúa rồi. Còn dưới nhiều hình thức khác nhau, dưới nhiều hình thức khác nhau, không phải cứ vác gạo mới gọi là phục vụ, không phải cứ cuốc đất mới là phục vụ. Nhiều khi trước bây giờ người ta bị ảnh hưởng của cứ lao động là vinh quang, trên cứ cho rằng là người phục vụ phải là người đi trồng đất, trồng cây cho người ta. Bây giờ tôi không trồng đất được, không trồng cây được, tôi làm cách khác được không? Có khi còn làm hơn cái việc trồng đất trồng cây chứ, phải không ạ? Tại vì tôi làm việc bằng tinh thần, bằng trí óc, có khi đâu còn lợi gấp mấy. Chẳng hạn anh cứ ngồi trên bàn giấy không là phục vụ à? Chưa chắc. Tôi ngồi bàn giấy nhưng mà tôi vẽ ra những kế hoạch, tôi thảo lên chương trình, hoặc tôi nghiên cứu những cái đề án, những cái phương án nào mà tốt nhất để cho cuộc sống của dân nó được cải thiện, cải tiến, còn tốt hơn là cứ suốt ngày đi trồng cây, đúng không? Thay vì cứ suốt ngày trồng cây thì tôi nói vì có một cái khác là tôi có một cái máy cày,
máy sới, có làm thay biết bao nhiêu người, hoặc là máy tước lúa, hoặc là máy xay cà phê, thay vì mà cứ lấy tay mà quay hay cứ ngồi mà hồi xưa tôi đi nông trường cứ ngồi mà đập đấy, chúa tôi đậu phộng cứ đập cứ hai tay hai hột đập chắc xong rồi bắt đầu lựa hột ra bên vỏ sang bên rồi sàn sấy đi, ui giời miệng cho cái máy quay phà xong. Thì tôi ngồi tôi nghĩ cái đó ra một cái máy có phục vụ ông có máy còn hiệu quả hơn. Cho nên không phải là cái việc làm, cái hình thức của những việc làm, nhưng mà cái tinh thần của tôi khi làm cái việc đó. Nếu mà tôi ngồi tôi nghiên cứu cái máy đó ra, nhưng mà tôi chỉ nghĩ đến chuyện là kinh doanh, lợi lộc, thì nó chẳng còn tinh thần phục vụ, phải không ạ? Trong khi đó, một cái người cứ âm thầm đi nhập cái cọng rác ở sân nhà thờ, hay âm thầm đi xách cái vòi đi tưới nước ở công viên cho mát mọi người, nó không có giá trị hơn là cái ông mà trí thức, ông mà bao nhiêu bằng cấp tiến sĩ rồi giáo sư mà chỉ chăm chăm chú là làm để có lợi cho mình, để phục vụ cho chính bản thân mình, để thu quén cho bản thân mình. Cho nên cái quan trọng là cái tinh thần nó nằm trong đó. Tinh thần khi mà chúng ta làm, về mà Chúa nói với thánh nữ Faustina cũng như nói với thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu là những việc con làm nhỏ thôi, cho dù nhặt một cọng rác thôi, nhưng mà làm với tất cả tình yêu thương thì nó cũng có giá trị lớn gấp bao nhiêu ngàn lần những cái hy sinh khác, ngay cả đánh tội mà máu me chảy ra, hoặc là lao động mồ hôi nước mắt. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm không vì tình yêu thương thì cái đó nó không giá trị gì hết. Cho nên cái cách đánh giá của Chúa nó hoàn toàn khác con người. Con người chỉ nhìn thấy thành quả, chỉ nhìn thấy số lượng, thế không ạ? Chỉ nhìn thấy thành tích. Còn Chúa thì Chúa nhìn thấy cái tâm, cái lòng, cái ý hướng. Cho nên Chúa nói rằng một ý việc làm nào của con cũng phải có một ý hướng ngay lành trong đó. Nếu con làm bao nhiêu những việc lớn lao mà không có cái ý hướng ngay lành thì vô ích. Không những là vô ích mà còn trở thành hình phạt cho con nữa. Tôi ví dụ cũng đi công tác bác ái, thấy không ạ? Nhưng mà một nhóm đi công tác bác ái là để quay phim, để lên đài, để quảng cáo, thì tất cả những cái việc đó nó không có đem lại lợi ích thiêng liêng gì cả, nhưng mà còn chuốc lấy cái án phạt. Tại vì mình là người mượn danh, mình mượn người khác, mượn cái đau khổ của người khác để mà lấy cái danh cho mình. Ghê lớn lắm, thành tội chứ, thành tội á. Cho nên Chúa bảo là không những không ít mà còn xin tội ra đó, đừng có tưởng lấy án phạt cho con nếu mà cái ý hướng không ngay lành. Cũng vậy, ví dụ giờ tôi làm linh mục chẳng hạn, giờ tôi có thực sự ý thức rằng đó là mình là người đi theo Chúa, có thực sự là người mà để phục vụ anh chị em mình hay không, hay là cái việc mà tôi cố gắng tôi làm linh mục chỉ để gọi là vinh thân, chỉ rồi đến lúc mà tôi về tôi chịu chức xong tôi về nhà quê treo cái bảng gọi là cái gì, vinh quy bái tỏ, nguy hiểm vô cùng. Cái hướng nó chật mất rồi. Cái việc mà tôi được lãnh tác vụ linh mục nó không còn phải là cái việc tôi bắt đầu chính thức là người tôi tớ phục vụ anh chị em mình. Cái ngày mà lãnh tác vụ linh mục là ngày chính thức là người tôi tớ phục vụ chính thức, còn đây là bán chính thức. Mà nghĩ vậy có ai dám đi tù nữa không? Nghĩ vậy có gì gọi là vinh dự nữa không? Như vậy thì có đến mà chúc mừng nữa không? Mà đến là gì? Chi buồn. Nhiều anh chị em lại gặp một tên linh mục nào đến bảo thật chi buồn với cha, ông chịu nổi không? Hả? Ta sẽ bêu mỏ hả? Mày chúc chi buồn tao. Thực sự là bây giờ thì cha chính thức là một người tôi tớ của mọi người rồi, chi buồn với cha. Có hay ho gì đâu. Hãng diện, từ này tao đi làm mướn cho người ta rồi đó nha mày, mình cứ coi thường tao nha mày, coi vậy không? Cái này tao là vì ai có thuyền quyền sai tao rồi đó, mày ngon à? Trời ơi, ai có quyền sai mình mà tưởng mình ngon? Chúa Giêsu nói rằng mà thì mình ngày hôm nay đọc đi đọc lại thì kẹt quá, như vậy chắc phải không đi tu quá. Thấy không ạ? Thấy không? Anh em biết những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân. Những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Thủ lãnh thì lấy uy mà thống trị, người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản. Toàn là uy, toàn là quyền, toàn là cai, toàn là quản cùng. Đúng là thế gian. Nhưng với anh em thì không được như vậy. Không phải không nên, mà không được. Khác. Không nên là có thể làm, có thể không làm thôi. Không nên, mà có làm không sao. Có đây là không được như vậy. Vậy mình cứ thấy được như vậy chứ sao? Không, được qua đi chứ. Mình có lên chức rồi mà, mình có uy. Bây giờ mình làm cha sở, bây giờ mình làm bề trên, bây giờ làm giám đốc, bây giờ làm tổng giám đốc, bây giờ làm tổng thống rồi, bây giờ làm vua rồi. Cho nên là phải lấy uy mà trị chứ, không thể nó coi thường mình. Phải lấy quyền mà cai quản nó chứ. Như rồi sao nói nó nghe. Trong khi ở giữa anh em thì không được như vậy. Thì sao? Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm người đầy tớ mọi người. Làm lớn thì trở thành người phục vụ, mà làm đầu thì thành người đầy tớ. Rồi xong. Này đầu trưởng nhóm đi. Có ai xung phong làm trưởng nhóm không? Hả? Đầu cho cô kia cố xung phong mà. Tại vì chắc là cô mới nghe có nửa trên. Cô chưa nghe nửa dưới. Không ạ, nó không có vô đầu, cho nên là cứ khoái làm lớn, cứ khoái rồi còn chạy trọt để mày bầu người ta nữa. Tôi thấy là ngoài đời ấy, người ta vận động hành lang để mỗi lần bầu tổng thống, hay là mỗi lần bầu chủ tịch, hay là mỗi lần bầu giám đốc gì đó, thì người ta vận động hành lang và có những lời hứa hẹn bầu cho này thì hứa về rồi hứa cái này đủ thứ hết. Đúng không? Hứa là sẽ lo cho phúc lợi của bà con, hứa là lo cho những người nghèo, hứa là sẽ chăm lo đường xá, cầu cống, điện nước các thứ vân vân. Hứa rồi vận động, thế khi mà được rồi thì sao? Thành con ma nhỏ hứa hết à? Rồi quên hết tất cả, quên hết tất cả. Tại vì sao? Vì họ khi mà muốn ra tranh cử thì họ phải bỏ tiền ra, họ vận động tranh cử. Vậy thì khi mà đắc cử rồi thì đầu tiên là phải làm cái gì? Thâu vốn lại đã. Thâu vốn lại đã. Thâu vốn lại cái đã. Hàm quá. Vốn chưa xong đã tính chuyện lời rồi. Còn vậy mà mẩm nọ hứa ghê lắm. Tôi thấy nọ bà này bà ấy, bầu bà làm gì đó. Hôm đó hứa gì đó. Chủ tịch hội đồng quản trị đó. Em sẽ chăm lo cho các chị. Để sống của các chị. Giờ chưa gì đã đòi lấy lời tính lời rồi, thấy không? Vốn chưa xong đã đòi tính lời rồi. Thế thì mình thấy rõ ràng là ngoài đời người ta như thế. Còn trong đạo thì sao? Chả lẽ trong đạo mình cũng như vậy hay sao? Cũng vận động để cho anh em hay là chị em trong dòng, trong tộc đoàn mình bầu mình làm cha bề trên hoặc là sơ bề trên, cha giám đốc hay là sơ giám đốc. Chả lẽ cũng vậy sao? Chả lẽ cũng phe cánh hứa hẹn thôi bầu tôi đi rồi mấy mốt thì tôi sẽ cất nhắc lên bầu tôi đi rồi mấy mốt rồi cho phấn bầu tôi đi rồi mấy mốt cho chỗ này chỗ kia. Chả lẽ vì chúng ta trong đạo mà cũng như thế sao? Mà có xảy ra chuyện đó không? Cho nên mới có chuyện là ngày là bề trên rồi ông kia đến rồi hai bên lật đổ rồi thì đánh nhau, hai phe đánh nhau, xách dao đuổi nhau chạy, rồi bà sơ điên tiết quá vác dao chém cái bà bề trên. Vì lúc mà bầu thì nó ngon lắm, mà bây giờ thì là dùng quyền mà thống trị áp bức quá không chịu nổi. Thế cũng có. Hoặc là khi mình mới về xứ thì nhậm chức ấy, thì hứa
con xin từ nay con có các cha các mẹ là các ông các bà, các anh các chị là các anh chị em giáo dân, rồi có các con các cháu là các thiếu nhi, rồi con là một người con ở giữa giáo xứ nhiều là người con, xin hãy sai bảo con xin phục vụ. Thấy không? Tôi thấy về bài viết văn nào cũng ngọt ngào lắm mà. Nhưng mà được ít bữa sau thì bắt đầu nó cứ từ từ, cái nước chảy qua cầu, từ từ bắt đầu cái môi trường chung quanh. Có khi thì người ấy chưa hẳn là như vậy đâu, bản chất là tốt đấy, nhưng mà cái môi trường chung quanh rồi cái cách xử sự của người chung quanh nó cứ đẩy mình lên. Ông cụ cũng, con xin phép lại cha, bà cụ cũng ngả ngó là con xin phép lại cha. Đấy, rồi kia cũng con chào cha đi, cũng là cũng cha, rồi cứ đẩy lên, rồi có mình quên mất cái thủa ban đầu lưu luyến ấy. Ngàn năm hồi dễ mấy ai quên, dân thì nó không quên, còn mình thì quên. Mình quên cho nên là mình mới bắt đầu cái cách xử sự của mình bắt đầu mình xưng là con, thấy không? Rồi về sau mình đổi là tôi, về sau mình đổi là cha. Ai mình cũng đè đầu ra cổ mình, còn mình xưng cha hết. Ông cụ 80-90 cũng cha với con hết chẳng hạn. Thế thì mình thấy rằng là do cái có khi bản chất thì là tốt, nhưng mà cứ đưa đẩy dần dần, cái môi trường, cái văn hóa, cái hoàn cảnh cứ đưa đẩy. Vậy thì nếu mà người đó không bám chặt lấy ai, không bám chặt lấy Chúa Giêsu, không nghe đi nghe lại lời của Chúa nhắc nhở mình là trong các con thì không được như thế. Ai muốn làm đầu thì phải hầu hạ anh em, ai muốn làm lớn thì phải trở thành người đầy tớ cho mọi người. Mình không nắm lấy, không sống lời của Chúa, không để cho lời của Chúa vào trong tim, trong máu, trong huyết của mình, nó phản xạ ra như vậy thì chắc chắn ma quỷ nó sẽ dùng những người chung quanh, những hoàn cảnh chung quanh, môi trường chung quanh đưa mình lên. Thôi bây giờ tôi xin để mà sống với người nghèo, giữ người nghèo, điều tiên là tôi đi thăm viếng hết mọi người trong gia giáo xứ. Nhưng mà người ta sẽ đưa mình đi thăm ai? Nó khó là khó cái đó đó. Cái người mà hướng dẫn mình ấy, thưa cha, bây giờ giáo xứ mình mới về sẽ cần phải xây cái này, phải đập cái nọ, thì phải làm cái kia. Bên bìa cha đi thăm ông A này trước, vì ông cũng có máu mặt lắm mấy cha. Ông B này trước là ông này cũng người con nước ngoài nhiều lắm á. Ông C này cháu làm giám đốc. Thì cứ như vậy. Chúng mình cứ xếp thứ tự là những người nhiều tiền, có quyền, có chức, có địa vị. Cứ vậy mình đi thăm rồi mới từ từ mới đi xuống. Lúc mà đi xuống còn sức có thăm nữa không? Thôi giờ tôi xin lỗi anh chị em, tôi cũng có hứa đi thăm, nhưng mới đi thăm được có nửa vòng. Còn nửa vòng còn lại thôi, tôi xin bây giờ cũng không còn thời gian, không còn sức nữa. Thì xin nhờ công chúng đi thay tôi đại diện đi thăm các bà con trong giáo họ mình. Dạ, cho tôi gửi lời thăm nhé. Tôi cũng muốn lắm nhưng mà rất tiếc là hôm nay tôi phải có nhiều cái cuộc họp, nhiều cái cuộc hẹn vân vân, hay là leo xe hơi đi lên nhà hàng năm sao một tí họp lên kia nó rủ đi nước ngoài đi một chuyến, ông này rủ đi nước trong một chuyến, rồi này rủ đi xuyên Việt một chuyến, thế là cứ vậy mà dung trang dung vẻ đi thôi. Và mình cũng nghĩ rằng là thì sao bây giờ mình cũng phải được nghỉ ngơi chứ, thợ thì cũng đáng ăn lương của chủ chứ, Chúa nói mà. Thế là mình cứ lấy ra mình biện minh cho mình, lời của Chúa mình dễ quên. Cho nên là tôi đọc ở trong tin tức, đó là Đức Thánh Cha mới truyền chức cho 19 phó tế lên chức linh mục. Thì trong dịp lễ Chúa Trên Đành vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ truyền chức cho 19 phó tế của giáo phận Roma, tức là giáo phận do chính ngài phụ trách. Đức Thánh Cha đã yêu cầu các linh mục không được giảng dở. Yêu cầu của Đức Thánh Cha cho các tân linh mục là không được giảng dở. Bài giảng của anh em không được gây nhàm chán. Những bài giảng của anh em phải thực sự nói với trái tim của con người,
Vì thế chúng phải đến từ trái tim của anh em. Anh em nên sống những điều anh em dạy. Các linh mục không nên cử hành thánh lễ một cách vội vàng. Thánh lễ không phải là nghi thức giả tạo, và đừng bao giờ khước từ một người nào đó khi họ đến xin lãnh nhận bí tích thanh tẩy. Anh em hãy ngồi tòa giải tội để tha thứ chứ đừng kết án. Đức Thánh Cha nhắc nhở các tân linh mục cái điều đó, nói rất rõ, rất thẳng, rất thật. Vậy mà có khi chưa thùi. Tại vì lúc đầu Đức Thánh Cha nói như thế, nhưng mà lúc ra khỏi rồi thì bao nhiêu cái hào quang của thế gian nó sẽ cuốn hút các tân linh mục để mà đi theo thế gian. Thôi thưa cha, mời cha đến nhà con làm phép nhà rồi tiện ăn bữa tiệc rồi mừng cha mới về, nghe được không? Được quá chứ. Thưa cha, nay cha mới về nhưng chúng con xin ra mắt cả họ hàng chúng con. Anh này thì như là tổng giám đốc ngân hàng, bà này thì bà làm chủ nhà thầu, còn cháu con thì bây giờ nó cũng kỹ sư đang làm cho công ty nước ngoài. Ê, chúng con có tổ chức một chuyến đi, cha mới về chẳng mệt, tôi mời cha đi với chúng con, đi không?
Đi.
Miễn phí mà. Tôi cứ như vậy, tức là cái mình thì không muốn, nhưng mà thế gian, quyến rũ của thế gian, mùi của thế gian nó ngon, nó ngọt, nó thơm. Còn 12 giờ đêm nó gõ cửa, tôi cha đi sức dầu. Thấy đã ngủ ngon, thấy không ạ? Hoặc là đang coi trận chung kết, đang đá phạt đền chung kết, bây giờ nó gọi đi xích dầu, đi không?
Không.
Ủa? Trời. Từ từ ý, xích dầu mà từ từ. Có mấy người giáo viên, nhiều khi nó không biết là các cha ngại, đôi khi nó cũng thật. Thử đến thưa cha đi xích dầu của ai thì cha lấy xe là con chở cho đi. Ê, chở một vòng đường xa lắc lư đủ thứ hết gờ quỳnh đến một cái nhà lá chui vào. Ai bệnh đâu? Dạ thưa cha con. Ai? Dạ con, thằng nó vừa chở xe mình xong. Đôi khi ta thách đố mình một cái thử thách thôi, thấy không ạ? Mình có lại dám leo lên không? Dám leo lên như vậy. Rồi có ông khác thì đôi khi cũng mình cũng phải chấp nhận những cái phiền toái, gọi đến cũng đi xích dầu. Xích dầu thì đến nơi thấy nghe tiếng thuốc lào sọc. Thì vừa mới thì cha bước vào mà bước bỏ cái thuốc lào leo lên giường lấy chăn đắp. Ông cha xứ ông bảo thôi ông vừa hút thuốc lào xong rồi ông đắp chăn gì nữa thôi ngồi dậy tôi xích dầu cho. biết sao vậy thì mình phải chấp nhận rằng là cũng có những cái mà người giáo dân người ta làm cho mình cảm thấy bực bỏ khó chịu, cảm thấy như là một cái sự thách đố hoặc là như một cái gì đó mà nó không như mình mong mình đợi. Nhưng mà thưa chị em, người này anh xuống anh rửa chén cho tôi đấy, có đi không?
Không.
Tại sao anh không đi?
Mệt
sao được, anh làm người đầy tớ của tôi mà, tôi trả lương cho anh mà, anh ấy một là làm hai là nghỉ chứ không có chuyện mệt. Tôi có một chị bác sĩ mới người giúp việc đến, rồi nhờ nó ủi, rồi nó ủi không được, nó ủi nhăn nheo, bảo sao chị ủi như vậy, ủi vậy đó không được thì thôi chị ủi đi. Nó đi xuống bà chủ nhà phải ủi. Bố đọc cái tivi em như vậy á. Cho nên là bây giờ nhiều người bây giờ trong hoàn cảnh ngày hôm nay á, là kiếm người giúp việc rất khó. Rất khó. Khó ở chỗ là thứ nhất là người mà họ thành thật đó là khó lắm rồi. Khó lắm người thành thật, tại vì của cái chìa khóa rồi đồ đạc mình để họ đến họ lau chùi họ giặt giũ thì mình trao cho họ thôi chứ bìa làm sao mà cứ đi theo họ và canh ạ. Mà đi theo họ canh thôi mình làm luôn cho rồi. Phải không? Đi lên nó giặt xong đi xuống nó phơi, mình cứ đi theo đi xuống rồi lau phòng mình cứ đứng, lau xong rồi nó sang kia mình đứng. Thôi mình đi lau cho rồi. Nó khó là một cái chỗ đó, người mà để tới và trung thực khó. Rồi cái thứ hai nữa là người ta thành thật, có những người rất là tốt lành nhưng mà chẳng biết làm gì cả. Như nãy tôi nói, ủi nó không biết. Rồi nấu ăn thì cũng biết mỗi luộc rau quay rau luộc thôi, với lại trứng luộc, luộc trứng. Hay, làm gì vậy? Khó. Mà bây giờ những người mình giúp việc họ biết là mình cần, trên họ chảnh lắm, chảnh lắm. Thấy không? Họ đặt điều kiện với mình chứ mình không phải đặt điều kiện với họ nữa. Đấy. Cho nên là bây giờ những người giúp việc nó chảnh, chảnh kệ lắm. Mình bảo trời giúp việc mà chảnh vừa thôi, đặt điều kiện rồi đó, đòi hỏi này khác, thế không ạ? Chấp nhận được không? Chấp nhận được không? Có chấp nhận được không?
Không,
không chấp nhận được. Ấy vậy mà thưa chị em, tôi nhìn lại tôi bỗng giật mình, soi gương mình bỗng giật mình, mình không chấp nhận những người giúp việc như vậy. Vậy thì tại sao Chúa Giêsu nói mình là người phục vụ anh em mình, là người tôi tớ anh em mình, mà sao mình chảnh kệ với anh em? À, sao mình quát lác anh em? À, sao mình đe dọa anh em? Sao mình mắng bỏ anh em? Tại sao? Tại vì mình nghĩ mình không phải là đầy tớ mà mình là ông chủ. Thấy không? Đấy, mấy người đầy tớ, mấy ông chủ, ông ấy hiền thì đầy tớ nó lên mặt rõ ràng, tôi gọi là thương yêu chó và chó liếm mặt, mình vuốt ve con chó coi là tới nó liếm luôn mặt mình. Vậy thì nếu mình gặp những người giáo dân hiền lành, nếu mình gặp những anh chị em tu sĩ trong cộng đoàn mình hay là giáo dân ở trong giáo xứ mình hiền lành, thì bắt đầu mình lại liếm mặt, thế không? Mình chảnh chọe. Rồi khi mà gặp những người mà họ dữ tợn, họ chống đối mình, thì mình sao? Mình lại xì, mình lại điên lên, mình trở thù đủ cách khác. Mà rõ ràng là mình là người đầy tớ, mình là người phục vụ, thì mình không được phép, không được phép, đúng không ạ? Không được phép, nhưng mà mình lại làm ngược lại là như thế nào? Cho nên thưa chị em, mình thấy rõ ràng là trong cuộc sống, lời của Chúa và việc làm của Chúa rất rõ, rất sáng, rất đẹp. Nhưng mà tôi cũng như anh chị em, chúng ta là những con người rất khó mà theo được cái đó. Nếu không có ơn của Chúa, nếu mình không đọc lời Chúa, mình suy gẫm lời của Chúa hàng ngày, để lời của Chúa nó thấm vào mình, để những việc của Chúa nó thấm vào mình, và để mình gắn bó với Chúa, lạy Chúa trong hoàn cảnh này thì con đối xử như thế nào, trong việc này khi nó vừa mới chọc tức con như vậy thì con như thế nào? Thế không? Con hỏi lại. Đôi khi Chúa dùng người khác để mà thách đố mình. Đang ngồi nghe giảng rồi đến người sau nó cứ chọc điên lên, anh nhận thấy không? Muốn điên lên mà đó, ma quỷ nó chọc mình, nó thách đố mình thử coi như thế nào. Tại vì mình rõ ràng mình đang nghe, mình nghe lời Chúa một cách say sưa, rồi lời Chúa ngọt ngào, mình nghe lời Chúa. Bây giờ con phải sống khiêm tốn, con phải nhịn nhục anh em, con phải để cho Chúa thấm vào máu huyết của con, chọc lưng cái. Con nghe lời thứ nhất, con phải để cho Chúa nói là người tát má bên trái thì đưa má bên phải, chọc luôn nó bên phải. Rồi xong, thưa Chúa, con đã sống lời của Chúa là nó chọc bên trái, con đưa cho nó chọc bên phải, xong bìa tới phiên con, mày vừa làm gì tao đó. Đúng không? Con sức của con người mình chỉ có thể làm được cỡ chọc bên trái, được bên phải là cái thứ ba là có chuyện rồi. Mà có khi mình thấy mình đang, nếu ở ngoài còn đỡ, thì bảo là cái môi trường đó là nó hỗn độn, nhưng mà ngay trong môi trường đạo đức, ngay trong dòng tu, ngay trong nhà thờ, ngay trong cộng đoàn mà lời của Chúa nghe văng vẳng hàng ngày, giảng rất rộn ràng hàng ngày, vậy mà khó sống lắm. Cứ đụng cái mình cái là mình nổi điên lên, cứ đụng cái mình là mình nổi điên lên, mặc dù mình sẵn sàng hy sinh hết tất cả được. Anh chị thấy không? Được, nói rằng là con người đến để phục vụ, tôi sẵn sàng tôi phục vụ. Nhưng mà phải biết điều rồi nha. Tôi chỉ cần mỗi một điều là biết điều thôi. Được không? Được không? Được à? Nếu mà nó mà biết điều thì nó đâu treo Chúa Giêsu lên thập giá. Biết chưa? Con người hiến mạng sống làm giá chuộc cho một người, mà hiến mạng sống cho nó làm giá chuộc thay cho nó, đền thay tội lỗi của nó, thì ít ra nó phải biết điều. Vâng, con cảm ơn Chúa, Chúa đã chết thay cho con. Ít ra nó phải biết điều, nó cảm ơn mình chứ. Nó bảo làm gì? Đóng đinh nó vào thập giá. Đóng đinh nó vào thập giá. Mình cứ ngon mình xuống khỏi thập giá đi. Đấy, ta thấy không ạ? Đâu có bao giờ biết điều với Chúa. Và ngay cả bây giờ nữa, Chúa vẫn cho mình có hơi thở để mình sống. Chúa vẫn cho mình có sức khỏe để mình đang ngồi đây. Mình có biết điều với Chúa không?
Không.
Có thời giờ mà mình có dành cho Chúa đâu, có biết điều đâu. Thôi, còn rảnh tí nào thì đi tí đó. Sao bây giờ mới đến vậy con? Hả? Đi đâu? Quay phim. Chúa tôi nó bảo nó đi quay phim. Bây giờ nó quay phim xong rồi nó mới đến nhà thờ. Còn con sao vậy, con mới đến? Anh kia sao vậy, mới đến? Quần đang đỏ rừng như kia rồi. Không may nó mới nhậu. Còn nhớ nó đến không được rồi đi. Như thế thì mình thấy rõ ràng là mình không biết điều với Chúa. Vậy mà Chúa vẫn xót thương, vẫn kiên nhẫn, vẫn đợi chờ. Lòng thương xót nằm ở chỗ đó. Lòng thương xót nằm ở chỗ là con người hiến mạng sống làm giá chuộc. Hiến mạng sống làm cái giá để mà chuộc, cái giá để mà chuộc lại lỗi lầm của chúng ta đó. Cái giá mà để mà chuộc lại những cái gì mà mình đã xúc phạm đến Chúa. Cái giá mà đáng lẽ ra là mình mất linh hồn, mà Chúa phải chuộc lấy mình bằng cái giá. Giá đó là bao nhiêu? Giá máu của Chúa. 30 đồng bạc. Bằng chính giá máu của Chúa, bằng chính cả mạng sống của Chúa, bằng chính cả một con người. Nhưng mà con người là Thiên Chúa. Chứ còn nếu mà anh có chết, anh cũng đâu có lấy cái mạng anh để mà chuộc lại cho một người được. Thế không? Giá của anh đâu có chuộc được. Ấy vậy mà sở dĩ mà Chúa hiến mạng sống mà để làm giá chuộc được cho một người là vì Đức Giêsu là con người, nhưng mà là con Thiên Chúa, là một Thiên Chúa làm người. Giá nằm ở cái chỗ đó. Giá nằm ở chỗ đó. Chứ còn bây giờ mỗi mạng sống của chúng ta mà có mất đi, có làm giá chuộc thay cho ai được không? Tại vì mình chết cũng là đáng tội rồi, còn gì chuộc, còn chuộc được cho ai nữa? Chuộc tội mình còn chưa xong, đúng không? Thực sự chuộc tội mình còn chưa xong mà nói rằng tôi chết để tôi chuộc tội cho anh em, xin lỗi, chuộc anh chưa rồi, phải không? Ví dụ bằng bao nhiêu người trong cộng đoàn chúng ta có 500 người đi, 500 người bị bắt, ha, bị bắt hết. Bây giờ nó bảo là vì mỗi người là muốn chuộc lại là mỗi người một cây vàng, mỗi người cây vàng. Ví dụ đi bằng này người đi vượt biên bắt hết, mà bây giờ chuộc mỗi người cây vàng. Để tôi đứng lên, tôi sẽ chuộc hết cho anh em. Bảo thưa cha cho có bao nhiêu, mỗi người là một, lên giám thị bảo mỗi người một cây vàng, anh muốn chuộc cho thì anh đưa 500 cây vàng đây. Anh có bao nhiêu? Rút ra đếm 1, 2, 4, đếm đúng 500. 500 cây gì? Cây tăm. Củi chẳng có. Củi còn đỡ, đếm đúng 500 cây tăm. Lấy 500 cây tăm ra được mà chuộc. Anh chuộc cho anh còn chưa xong. Tôi chỉ cần một cây vàng để anh chuộc cho anh còn chưa xong. Mà anh lấy gì mà còn lại 499 cây vàng ở đâu mà anh chuộc cho người khác. Cho nên mỗi người anh chị em mình, tôi cũng như anh chị em mình, nhiều khi mình nghĩ là mình ngon lắm, thực sự có làm cái gì đâu. Nếu mà Chúa không chuộc lại bằng giá máu của Ngài, bằng mạng sống của Ngài, thì mình cũng có là cái gì đâu. Là hư vô, là hư nát, là tàn tạ, là tạm tệ vô cùng. Vậy mà cứ được Chúa ban cho cái chức vụ gì, được Chúa, được anh em cất nhắc lên cái gì là bắt đầu hình báo. Kỳ lạ đấy. Kỳ lạ đó. Bình thường người phải không sao này? Vì cứ bầu cái ông này, ông ngồi với thờ nhưng mà bầu ông làm trưởng ngoài. Thay đổi không? À, bắt đầu rồi đó. Kia cắm quạt. Mọi bữa ông cắm quạt mà. Cắm mấy kỳ ông? Lên trước. Đấy, giờ ngồi rồi rung rùi nha. Mọi bữa ngồi to lại rụt rè. Giờ ngồi rung rùi phưỡn lên. Mọi bữa bụng cũng to nhưng mà không phưỡn. Thì tôi mới phưỡn ra. Vì sao? Vì sao? To chưa? To chưa? Lên lên vây, lên vía, lên mặt, lên hương, đủ thứ lên hết. Mình thấy ghê gớm lắm. Thấy chính bản thân tôi cũng vậy. Ngày xưa mình đi giúp xứ cả 10 năm, mình là một thầy giúp xứ thì đã cứ gọi mình là thầy, thầy quen chả sao cả. Mà lúc mà chịu chức linh mục xong về mà đứa nào gọi thầy mình có chịu được không? Không. Mới đầu thì nghe gọi là cha thì bắt đầu nghe ngại, không quen. Nhưng mà chừng ít bữa quen rồi thì sao? Quen rồi ấy, mà ai gọi thầy là không muốn nói chuyện, đúng không? Rồi ngày xưa mà trước khi làm thầy là một cái anh chàng giúp lễ thì là anh hoặc là chú Long hoặc là anh Long thì đâu sao, mà bắt đầu khoác được cái áo đen lên rồi, bắt đầu học và làm thầy khoác áo đen lên rồi về đó, súng xính áo đen này đó, mấy đứa huynh trưởng mà cùng lớp mà, thấy không ạ? Mấy đứa huynh viên cùng khóa mà. Ơi anh Long, ai hỏi ai, thấy không? Tự nhiên mình thấy mình oai ra rồi. Mặc dù có cái khí gì đâu, có cái áo đen vô mà có gì đâu, nghĩ là ghê gớm lắm. Anh Long cũng là không thèm trả lời. Đứa bé nó chạy lại nữa, chú Long, chú gì? Có chịu. Học xong 10 năm như vậy rồi, lúc đầu lên làm được lên làm thầy là bắt đầu oai rồi. Thế giờ phải nghe quen, ví dụ anh với chú là không chịu, mà đúng cái đi xuống nông trường. Đừng có xuống nông trường, nó gọi là gì?
Thằng đạo.
Mới thằng đạo. Cái củ chi chẳng biết đạo nghĩa là gì cả. Gặp thấy mình đi tu gọi là thằng đạo vậy thôi. Riết từ cũng đâm mới đủ khó chịu, với sao cũng nghe quen lại khoái tai. Chú Long, anh Long, thằng Long nghe nó cũng nghe nó quen tai. Nhưng mà lúc mà về rồi, mà lên chủ chức linh mục rồi, làm cha rồi thì lại bắt đầu ta đây. Người cha Long thì khoái, còn người thầy Long, chú Long, anh Long đừng có cửa. Biết ai đây không? Ai? Ai đó to lên?
Cha Long đấy.
Đấy, đi chưa? Đấy, các con ngoan quá. Ôi, giờ vỗ tay. Nó tịch tẫn. Thế nó hậm hĩnh không chịu được. Vậy mà lại cứ khoai như chứ, cứ khổ đời như vậy. Rồi bắt đầu mà thêm được một cái chức gì đó là không muốn cha Long, nhưng mà là phải cha gì đó, cha giám đốc hay là cha giáo thì học gì cũng phải gọi cha giáo chứ được gọi cha Long nữa. Cái tên bố mẹ mình đặt cho mình là mình lại cứ để cái tên nó mất, xong lại cứ khoai cho cái chức vụ vào. Bên nước ngoài đâu có vậy đâu. Ông Obama nó gọi Obama, như là tổng thống Mỹ nó gọi Obama, như gọi Obama nói rằng, chứ đâu có phải tổng thống Mỹ nói rằng. Còn mình là phải cha giám đốc nói rằng. Giám đốc nào? Cha Long thì là cha Long, còn giám đốc nào mà chưa được giám đốc mà đã khoái rồi. Mới giờ thí dụ là tôi đã thấy sướng này. Chỉ đừng nói. Cho nên mình thấy được cái con người của mình nó sao ấy thưa anh chị, tôi nhiều khi anh có thấy nó vậy không anh? Hả? Anh mà đừng làm ông trùm mà nó gọi là ông trùm không, anh có thích không? Phải gọi sao?
Ông trùm
thì không được, chữ trùm không được, ông trùm thì không được, xin tên xin là hỗn, thấy không? Nhưng mà dù cái tên của mình nó chết với mình mà sao mà không gọi được, mà không cho gọi, phải gọi chức, phải không? Ông trùm, bà quản, ướm bà quản kìa, ui trời ơi. Thì phấn khởi, mặc dù chỉ đi bắt gọi đánh con nít chứ làm gì đâu mà cũng hay, phải không? Thế thì mình thấy rằng là con người của mình nó như vậy thưa anh chị em. Cho nên Chúa Giêsu mới nói đi nói lại cho chúng ta rằng là giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm người đầy tớ mọi người. Sao? Tại sao? Vì con người đến. Con người đấy là ai? Chúa Giêsu. Con người viết hoa chữ to. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Sở dĩ Chúa Giêsu hiến mạng sống mà có thể làm cái giá để cứu chuộc một người là vì Đức Giêsu thực hiện thánh ý của Chúa Cha. Mà thánh ý của Chúa Cha muốn cho Đức Giêsu đó là hạ mình đến chết và chết trên thập giá. Người đã vâng phục thánh ý của Chúa Cha, vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Đó là thánh ý của Thiên Chúa, mà Đức Giêsu thực hiện thánh ý của Thiên Chúa là đến để phục vụ, được Cha sai đến để mà phục vụ. Thì mỗi một người chúng ta cũng như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Vậy thì Chúa Cha sai Đức Giêsu đến để mà phục vụ, vậy thì Chúa Giêsu cũng sai chúng ta đi, hãy đi khắp tứ phương rao giảng và làm chứng cho tin mừng, hãy đi rao giảng làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Vậy thì mỗi một người cũng được Chúa Cha qua Chúa Giêsu sai chúng ta đi như Thầy, như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Mà Chúa Cha sai Đức Giêsu đến để phục vụ, vậy thì Đức Giêsu cũng sai mình đi để mà phục vụ, nhớ dục, để làm chứng, loan báo và làm chứng về tin mừng, loan báo và làm chứng về lòng thương xót của Chúa. Mà làm chứng là bằng đời sống của mình, mà cái đời sống ấy là đời sống của người phục vụ, đời sống của người hầu hạ, làm đầu là người sốt hết. Nhưng mà rất tiếc, càng cơ cấu bao nhiêu, càng tổ chức chặt chẽ bao nhiêu, thì những cái phẩm chất, những cái chức vụ nó càng củng cố bấy nhiêu. Vì người ta càng phải củng cố chức vụ, củng cố địa vị, để cho cái ngai nó được vững chắc. Còn nếu mà xuống là phục vụ mọi người ấy, e rằng sợ người ta coi thường mình, thấy không? Sợ người ta lờn mặt với mình. Nhưng mà chị em đâu biết rằng là chính những người giáo dân mà thấy một linh mục, thấy một người lãnh đạo, thấy một người chủ chăn mà làm những công việc ấy, thì thay cho biết bao nhiêu là lời giảng, thay cho biết bao nhiêu là bài giảng, đúng không ạ? Như Đức Giêsu, Ngài xuống Ngài rửa chân xong Ngài chả nói gì cả, như Thầy đã rửa chân cho anh em thì anh em cũng hãy rửa chân cho nhau. Hết. Được không? Nhớ đấy nha, thấy tôi làm chưa? Tôi làm sao thì phải làm như vậy. Nhớ đấy, đây làm gương cho đấy. Được không? Không. Đã làm mà còn đây còn hôi hoang khoe, rồi có khi video cứ chiếu vào cái ông trồng cây, đời nào mà tôi thủa trồng cây mặc áo vest đi giày lăng con đi cả vạt cú súng mà trồng cây thì trồng thích quét nào được. Vậy mà cũng video cũng đưa lên cũng chụp hình, nó thấy xấu hổ, phải không? Phong trào người người trồng cây, nhà nhà trồng cây, từ ông lớn đến bà bé cũng rủ nhau đi trồng cây. Trồng xong có tưới không? Trồng xong có chăm không? Nó chết để ai chịu? Chịu. Vậy thì làm cái gì? Toàn là màu mè, toàn là phong trào. Bởi vì nếu mà trong đạo mình mà không khéo, mình cũng bị ảnh hưởng, là cứ làm theo phong trào, cứ làm theo hứng, rồi là bắt đầu làm mẫu, quay phim chụp hình, mình chỉ thấy nguy hiểm vô cùng. Mình xa tin mực và càng không dính bén gì đến Đức Giêsu cả. Vì Chúa Giêsu nói là con người đến để đi phục vụ cho người khác, chứ không phải để cho người ta phục vụ mình và hiến mạng sống làm giá trụ. Vì khi Đức Giêsu thực hiện thánh ý của Chúa Cha đi phục vụ như vậy, thì cái chết của Ngài mới có giá để mà chuộc cho người ta. Còn nếu mà Đức Giêsu chỉ chết mà chết theo ý của mình thì nó cũng chẳng có giá gì hết. Cho nên mình phục vụ mà phục vụ theo ý của mình cũng chẳng có giá trị gì hết. Nhớ dù nhiều khi khó là chúng ta cũng phục vụ nhưng mà phục vụ theo ý của mình. Thì con nấu bữa tối cho cha ăn, thì không có hỏi là cha thích gì thì con nấu, nhưng mà hôm nay con làm món này, thế là cứ đè cổ ông cha ra ăn, bắt ăn. Vậy thì đâu phải là phục vụ, là mình để mà mình trổ tài của mình, hay là cái khoe cái khéo léo của mình, chứ đâu có chịu mà phục vụ là theo ý của người ta hết. Thế không ạ? Giống như là bây giờ người bệnh nằm đây, bây giờ mình tổ chức đi bác ái, vác đến tạ gạo. Bệnh người ta có ăn cơm được đâu mà vác đến tạ gạo. Không phải tạ gạo để bê nó to để cho mình nó đẹp. Trong khi đó người ta đang cần cái gì?
Sữa
hoặc cần thuốc. Ta không có tiền mua thuốc, không có tiền mua sữa, thì có thể là mình đưa sữa hoặc là đưa cái phong bì, phong bì nó nhỏ, khéo léo kín đáo để cho gia đình người ta lo. Còn không, vậy thì ai mà thấy đâu, phải vắt bao gạo thùng mì đó, lấy chút, thùng mì vào đấy để chụp hình. Có ràng là mình phục vụ, nhưng mà phục vụ theo ý của mình, để tìm vinh danh mình cũng là phục vụ đấy chứ. Chứ có những người rõ ràng là phục vụ, nhưng mà họ chỉ phục vụ theo ý của họ, hoặc là phục vụ để cho người ta thấy họ phục vụ. Từ sau nãy không quét nhà thờ, bây giờ mới quét nhà thờ là sao?
Tại vì có cha đứng đó không quét.
Vậy thôi, có cha đứng đó không quét nhà thờ. Thế không? Sao lúc nãy không có người không chịu quét?
Không ai thấy.
Đấy, lúc mà chị muốn dân cúng sau lúc nãy ở trong ngồi văn phòng chị cũng đưa, thì ra cuối thờ tôi vừa mới ra khỏi thờ chị lại chưa đưa là sao? Thấy không? Lúc nãy chị đi sớm mà tôi thấy, mà sao mà tôi ở trong văn phòng tôi ngồi chờ chả thấy chị vô. Mà giờ tôi vừa mới làm cởi áo xong vừa ra cuối thờ, mọi người đang là chào cái là chị vô chưa đưa phong bi cúng nhà thờ là sao? Hả? Mình thấy rõ ràng là tuy là mình cũng phục vụ, nhưng mà cái ý hướng khi phục vụ mới là điều quan trọng. Xin Chúa thanh lọc từ cái ý của mình, cái ý nó sẽ hướng dẫn đến cái hành động. Không có ý tốt thì hành động cũng sẽ không tốt, ý tốt thì hành động việc làm mới tốt, ý lành thì việc lành. Amen.